tạp chí kinh tế.
Giữa tháng 12 năm ngoái, đồng đô la Mỹ tăng giá ở mức cao nhất kể từ năm 2004. Sau khi Donald Trump đắc cử tổng thống hồi tháng 11, thì ngoại tệ được ưa chuộng nhất trên thế giới đã tăng giá thêm 3%. Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ đã tăng lãi suất chỉ đạo vào những tuần lễ cuối năm và dự trù còn siết chặt thêm chính sách tiền tệ qua 3 đợt khác nhau trong tài khoá 2017. Thêm vào đó, theo dự phóng của các cơ quan quốc tế, tăng trưởng tại Hoa Kỳ trong năm nay sẽ vững mạnh. Tất cả những yếu tố trên cho thấy đồng đô la Mỹ có khuynh hướng còn tăng giá thêm trong cả năm. Riêng trên thị trường Việt Nam, cuối 2016, đô la Mỹ đã tăng giá 4% so với 12 tháng trước đó. Theo phân tích của ông Vũ Quang Việt, nguyên là chuyên gia về thống kê của Liên Hiệp Quốc, thì đối với Việt Nam, tạo ổn định kinh tế trong thời gian sắp tới khó khăn hơn nhiều vì đồng đô la tăng giá, vì lãi suất ngân hàng trên thế giới và cả ở Việt Nam gia tăng và lạm phát tại Việt Nam sẽ cao hơn so với năm vừa qua. Nợ công theo định nghĩa của Việt Nam, tức gồm cả nợ của chính phủ và nợ do chính phủ bảo lãnh, đến cuối 2016 lên đến 115 tỷ đô la, tăng gấp đôi so với 5 năm trước đó. Theo báo cáo của Bộ Tài chính Việt Nam vừa được công bố hôm 6 tháng Giêng vừa rồi, thì cho đến cuối năm ngoái, tổng nợ công của chính phủ như vậy là đã tương đương với hơn 53% tổng sản phẩm nội địa. Và nếu tính luôn cả nợ do chính phủ đi vay cũng như là bảo lãnh, thì tỷ lệ này lên đến gần sát trần 65% như quy định của Quốc hội Việt Nam. Hiện tượng đô la tăng giá có lợi cho khu vực xuất khẩu của Việt Nam bởi vì hàng Việt Nam tính bằng đô la sẽ bán ra rẻ hơn trên trường quốc tế. Thế nhưng, các hóa đơn được thanh toán bằng đô la cho các nhà cung cấp thì sẽ nặng hơn đối với các doanh nghiệp Việt Nam. Tuy nhiên, theo ông Vũ Quang Việt, nhìn chung, cán cân thương mại của Việt Nam sẽ không bị thiệt hại nhiều về những dao động do đồng đô la trong năm nay. Đáng quan ngại hơn là nợ của Việt Nam được tính bằng đô la. Cụ thể là khi đồng tiền Mỹ tăng giá, Việt Nam hay bất kỳ một quốc gia nào khác đi vay bằng đô la đều sẽ phải huy động thêm nội tệ để trả nợ. Trả lời Ban Việt ngữ RFI, ông Vũ Quang Việt, nguyên là chuyên gia về thống kê của Liên Hiệp Quốc, không chỉ quan ngại đến hiện tượng này mà ông còn đặc biệt chú ý đến những áp lực của lạm phát đẩy lãi suất ngân hàng lên ít nhất là 2 điểm, khiến gánh nặng nợ nần của Việt Nam càng đáng lo ngại. Chuyên gia kinh tế Vũ Quang Việt giải thích.
Cái đồng đô la nói chung trên thế giới nó tăng giá, rồi lãi suất cũng vậy, nó tăng giá trên thế giới. Ở Việt Nam này thì cái ảnh hưởng nó còn mạnh, nó có thể nó sẽ tăng mạnh hơn vì cái nhu cầu phải mượn, phải trả nợ nhiều hơn ở phía ngoài nữa. Tôi nhìn vào thống kê thì nguyên năm vừa qua, 2016 đó, thì đồng đô la Việt Nam nó tăng giá khoảng 4%. Cái trường hợp của Việt Nam đó là liên quan đến vấn đề lãi suất đó, thì trong thời gian trước lãi suất rất là cao vì là lạm phát của Việt Nam rất là cao. Do đó, trong 2 năm thì lạm phát nó giảm xuống và nó khoảng dưới 1%. Thì như vậy các cái ngân hàng của Việt Nam nó tiếp tục vấn đề lãi suất lớn để nó có thể nó làm giàu được, nhưng mà nó kéo lãi suất xuống thì bây giờ lãi suất là khoảng 5-6%. Sắp tới thì Việt Nam bắt đầu lại là bơm tiền rồi bơm tín dụng so nhiều hơn so với trước, thì bắt đầu cái lạm phát của Việt Nam nó tăng. Thì như tôi nhìn những thời gian cuối năm nó còn tăng mạnh hơn nữa, tức là tăng gần 5% rồi. Thì như vậy cái khả năng 2017 này thì cái lãi suất nó sẽ tăng nhiều hơn nữa, có thể là 6-7%, nếu mà không có những biện pháp mà giảm cái vấn đề đẩy mức tín dụng cho vay lên thì lãi suất nó tăng. Thì như vậy là cái lạm phát nó tăng 5% thì cái lãi suất để mà sống còn được mấy ngân hàng ít nhất là cho vay đến cộng thêm 3% mới cho vay đến 8%, tức là lãi suất hiện tại đang 6 thì nó phải lên 8. Thì như vậy tức là cái nợ nhiều như vậy thì phải trả với lãi suất cao hơn đó. Thì đương nhiên là các cái công ty ở Việt Nam là gặp vấn đề. Như là chị nói vừa rồi đó, thì cái nợ công, tức là nợ công này chỉ có tính cho nợ của chính phủ và do chính phủ bảo lãnh ấy, thì là 115 tỷ, tức là bằng 62% GDP rồi, tức là cao hơn là cái trần mà Quốc hội trước kia đã quyết định. Bây giờ họ chứng cái họ nâng trần lên, cuối năm 16 thì nó đã tăng lên đến gần 65%.
115 tỷ đô la là chỉ thu hẹp ở phạm trù nợ công, tức là nợ mà nhà nước đi vay và do chính phủ bảo lãnh. Thế nhưng bên cạnh đó thì còn phải tính đến các khoản nợ của các doanh nghiệp tư nhân và quốc doanh. Gộp luôn khối nợ của nhóm này thì chuyên gia về thống kê Vũ Quang Việt đưa ra con số nợ của Việt Nam là hơn 300 tỷ đô la, tức lớn hơn cả tổng sản phẩm nội địa.
Nói là chỉ tính nợ công đấy nhá. Còn nếu mà tính luôn nợ của doanh nghiệp nhà nước nữa thì bây giờ tổng số các doanh nghiệp của Việt Nam bây giờ đang nợ là khoảng 214 tỷ đô la nhá. Nếu mà tính chung lại nữa, là cái nợ của toàn bộ doanh nghiệp Việt Nam cả công tư 214 tỷ nữa. Thì như vậy tức là có đến hơn 300 tỷ là có nợ, mà GDP của Việt Nam là 200 tỷ đô la. Thì như vậy là cái áp lực trả nợ mà phải trả với lại lãi suất cao hơn sẽ có cái ảnh hưởng rất là lớn đối với cái sự phát triển của kinh tế.
Điều đáng báo động là ở Việt Nam, tổng số nợ so với vốn là gấp đôi. Một số các tập đoàn, doanh nghiệp nhà nước thậm chí vẫn có thể vay được tín dụng lớn gấp 3 lần so với vốn có trong tay, từ đó dẫn đến tình trạng nợ dây chuyền được chuyên gia kinh tế Vũ Quang Việt lưu ý.
Một cái công ty mà đi vay ngân hàng, thì thường thường ngân hàng họ sẽ nhìn xem là anh có bao nhiêu vốn thì nó sẽ cho vay. Và nếu anh có đồng vốn thì nó thường nguyên tắc là nó sẽ cho vay anh một đồng thôi. Cùng lắm là về một vài cái hoạt động đặc biệt đó thì nó sẽ vay nhiều hơn. Thế nhưng mà Việt Nam nói chung bây giờ tôi nhìn lại đó, theo cái điều tra doanh nghiệp năm 2014 mà Việt Nam đưa ra đó, thì tổng nợ trên vốn là gấp 2 lần. Và đối với lại những doanh nghiệp trung ương này gấp 3 lần. Tức là có một đồng đi mượn 3 đồng. Thì trong trường hợp như vậy đó, thì nó cũng phản ánh là cái tổng số nợ của doanh nghiệp là rất cao như vậy, hơn 200 tỷ đô la. Các cái doanh nghiệp này sẽ gặp khó khăn và trả nợ. Và như vậy ngân hàng cũng gặp khó khăn trả nợ. Ngân hàng Việt Nam đã là trong cái trường hợp là nợ xấu rất là nhiều, họ đang cố định kéo xuống. Thì trong cái thời gian sắp tới này đó, những vấn đề đó sẽ khó hơn nhiều vì nợ quá nhiều. Một số ngân hàng bây giờ gần như phải phá sản, hay là nhà nước phải bơm tiền ra cho để mà nghĩa là cứu hoặc là mua với zero đồng. Có ít nhất là có 4 ngân hàng nhưng mà nhà nước mua với giá zero đồng, nhưng mà còn có nhiều ngân hàng khác đang ở trong trường hợp như vậy nữa.
Ông Vũ Quang Việt nhắc lại hiện tượng nợ nần chồng chất của Việt Nam đã bắt nguồn từ những năm 2006, khi mà chính phủ đề ra mục tiêu tăng trưởng từ 9 đến 10% một năm mà không quan tâm đến mức độ hiệu quả của vốn đầu tư.
Đó là cả một cái kết quả của cái chính sách của ông Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, tức là đẩy mạnh GDP của Việt Nam tăng trưởng với 90%, bắt đầu từ năm 2006, rồi bơm tiền thành lập các tập đoàn, rất là nhiều những cái tập đoàn này, từ làm bô xít, rồi làm xây tàu, rồi đều thất bại. Rồi tình hình khó khăn thì đã không nhận thấy ngay, đến năm 2011 lại đẩy mạnh thêm cái vấn đề đó một lần nữa. Không phải chỉ doanh nghiệp nhà nước không thôi, là doanh nghiệp nhà nước là những tập đoàn thì lại được phép lập ra những công ty con. Những công ty con thì là có thể là tư của những cái người quan chức nhà nước. Thì một phần là do họ lập ra để mà họ được hưởng lợi. Thì một cái tập đoàn thì lập ra hàng trăm những cái công ty con. Có những tập đoàn lại lập ra ngân hàng của mình. Và cái đó lợi rất là khá nhiều. Rồi thu tiền và để cho chính mình vậy. Tiền bơm nó rất là nhiều nhưng mà lại không đẩy được mạnh được kinh tế, mà kinh tế lại thay vì được 8-9% thì xuống lên chưa đến, có lúc là chỉ 5% hay là gì đó thôi, khoảng dưới 6%.
Cuối cùng, theo chuyên gia kinh tế Vũ Quang Việt, vấn đề nằm ở chỗ chi tiêu ngân sách của Việt Nam đã tương đương với 3% GDP của nước này. Đây là một tỷ lệ cao hơn nhiều so với các nước Đông Nam Á chung quanh. Không làm chủ được lạm phát thì sẽ đẩy lãi suất ngân hàng lên cao, giải quyết nợ nần càng trở nên một thách thức đối với chính phủ Việt Nam với nhiều rủi ro đi kèm, nhất là khi mà 60% nợ của chính phủ Việt Nam là do đi vay từ tư nhân ở trong nước.
Về nợ nước ngoài này tôi không nghĩ là nó thật là ghê gớm đâu, là vì là trong cái nợ nước ngoài của chính phủ ấy, thì một phần lớn cái nợ đó là vay với lại cái lãi suất ưu đãi, do đó là cái áp lực về trả nợ thật sự không phải là nhiều. Đối với nợ nước ngoài ấy, thì ở Việt Nam là cái hiện tại bây giờ là cái nợ của chính phủ đó là 60% là hơn 60% là nợ của tư nhân ở trong nước rồi, tức là trong thời gian vừa rồi họ gặp khó khăn trong vấn đề phải được vay nợ ở nước ngoài, họ đẩy mạnh vấn đề vay nợ ở trong nước bằng bán giấy nợ của nhà nước ấy. Thành ra đó, là sắp tới này đó, là muốn nợ nhiều hơn với cái lãi suất cao hơn thì phải trả nợ nhiều hơn. Mà ở Việt Nam ấy, dù nhà nước có vay nó thì không thể vay dài hạn được mà phải vay ngắn hạn, mà vay ngắn hạn ấy, thì lạm phát cao thì lãi suất cao, do đó nó phải trả nợ còn dữ dằn hơn, cái đó là nguy hiểm hơn. Cái nợ ở trong nước bây giờ nó nguy hiểm hơn là cả cái nợ ở nước ngoài. Tình hình kinh tế như vậy, nợ như vậy thì đi vay nước ngoài ai cho vay, tức là rất là khó để vay nước ngoài, nhất là vay trên thị trường. Như là vì có một số chẳng hạn những cái nợ không trả được ấy, giống như là nợ của Vinashin không trả được ấy. Việt Nam bây giờ nếu có vay thì có vay được chính phủ nước khác với ưu đãi, mà chính phủ thì thường họ cho vay thì họ phải có lý do gì đó về chính trị bên này kia họ mới cho vay, do đó là vay dài hạn của chính phủ hay các cơ quan quốc tế là khó hơn nhiều. Và vì vậy đó, trong một vài năm vừa rồi Việt Nam chuyển hướng đi vay ở trong nước, mà bán trái phiếu nhà nước như vậy thì là không thể 30 năm được, không ai mua cái trái phiếu 30 năm cả, dài nhất là người ta mua một năm hay là hai năm. Chính vì vậy là cái áp lực về lãi suất đó rất là ghê gớm.